Có nghĩa là có nhiều Phật như vậy là một cái lý do để chứng minh rằng là một Phật không độ hết chúng sinh được, thành ra mới cần đến nhiều Phật như vậy. Lý do ở trên nói là vậy. Mà chứng tỏ là có nhiều Phật tức chứng tỏ là không có độ hết chúng sinh, thành ra mới cần nhiều Phật như thế. Thì đây trả lời là nếu mà không có một vị Phật thứ hai, cho đến nếu mà không có A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa chư Phật á, thì mới kết luận là Phật không độ, không thể độ tất cả chúng sinh. Do Phật thật sự có thể độ hết tất cả chúng sinh, cho nên mới có mười phương vô lượng chư Phật. Nói để lý luận ngược lại, vô lượng chư Phật là gì vậy? Chính là các chúng sinh mà do cái Phật trước ấy độ, chứ ở đâu ra có Phật đây? Phật đâu ra vậy? Phật tự nhiên đâu, từ hư không ra, không có dạng Phật thực tế. Phật là do chúng sinh được độ thành Phật. Bây giờ có vô lượng chư Phật là chứng tỏ là có vị Phật đó độ vô lượng Phật, chứng tỏ là Phật độ được, thành ra giờ này mới thấy có vô lượng Phật. Gì nữa? Hai nữa là giờ có năm nghĩa, nghĩa thứ hai, nếu một Phật mà độ tận tất cả chúng sinh thì không cần về sau này phải có Phật nữa. Tại sao vậy? Do bởi vì nếu mà độ tận hết tất cả chúng sinh thì nó không còn ý nghĩa giác tha nữa. Mà không còn ý nghĩa giác tha nữa thì y vào nghĩa nào mà để nói là có ba đời chư Phật đây? Do y vào nghĩa giác ngộ, giác tha này, tức là giác ngộ cho người khác, nên mới nói là Phật này, Phật khác đều độ hết tất cả chúng sinh. Đó là nghĩa thứ hai, tức là có một vị Phật sau. Còn nếu mà bảo là Phật mà độ tận tất cả chúng sinh thì không còn vị Phật sau nữa. Ở đây cái chỗ này nó là như vậy, mình phải hiểu nghĩa một chút, tại vì cái văn của mấy vị hồi xưa viết nó rất ngắn gọn, mình phải hiểu cái ý nó. Tức là cái độ nó rất thực tế, nó không có nghĩa như mình nghĩ là vị Phật búng tay một cái là tất cả nó mất hết, tất cả chúng sinh mất hết. Mà dĩ nhiên rằng là chúng sinh phải theo căn cơ, theo trình độ tuần tự nhi tiến, tức là phải theo thời gian. Nó không có chuyện đồng thời mà được độ, mà giác ngộ hết. Đấy. Thành ra đó, Phật độ sinh ở đây mình phải hiểu là Phật độ sinh, độ tận chúng sinh ở đây là độ tận theo cái nghĩa thực tế, tức là tuần tự mà được độ, chứ không có hiểu theo cái nghĩa mà đồng thời được độ. Nếu mà đồng thời mà được độ như vậy á, thì không bao giờ có vị Phật thứ hai nữa hết. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Mà đây là, ở đây chỉ lấy cái nghĩa là bởi vì không còn chúng sinh nữa thì Phật thứ hai giác tha ở chỗ nào đây? Mà không có giác tha như vậy á, thì không có vị, không có cái mà đời này đời sau, tức là đời ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai độ chúng sinh nữa. Thành ra do cái nghĩa là bởi vì Đức Phật độ là tuần tự mà độ, cho nên mới có vị Phật thứ hai. Tức là vị Phật ở tương lai, khi trở thành tương lai thì Phật này thành quá khứ, nó mới có như vậy. Tức là mình phải theo thời gian mà hiểu nghĩa độ sinh, chứ đừng lấy cái ý nghĩa là đồng thời. Mình đừng có nghĩ đến cái chữ độ trong đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo thực tế, không phải là một tôn giáo pha trộn huyền thoại. Thành ra mình cứ nghe những danh từ trong tôn giáo cái mình nghĩ nó thành huyền thoại hết á. Thành ra mình nghĩ nghe độ cái mình nghĩ là búng móng tay cái là độ hết, nó không phải như thế. Thành ra thì như thế mình mới hiểu được. Do vì cái lý lẽ đó mới có vấn đề là ba đời chư Phật độ hết tất cả chúng sinh. Ba nghĩa thứ ba là Phật sau mà có thể độ được chúng sinh thì vẫn còn là do cái sức, do cái năng lực của Phật trước. Tại sao vậy? Vì do Phật trước mới có Phật sau. Ví như là cái áo long bào của đế vương trước được truyền cho vua sau khoác, tức là chính do cái năng lực của vị vua trước truyền lại cho vua sau. Tức là bây giờ nếu lấy thí dụ cụ thể đi, nếu giờ thí dụ tôi là Phật, cái độ cho em Ngọc thành Phật, rồi em Ngọc độ tiếp cho ai, cho Lộc chịu khó lỗ chút đi. Cho Lộc thế. Thì thực ra đó là cái lực từ tôi giúp cho Ngọc có cái lực đó, lực đó nó giúp liên tiếp như vậy, thì ra cái độ sinh trong đạo Phật nó như vậy. Cái đó nó hợp lý với sự thực tế, nó là như vậy. Bốn nữa là lực của Phật tuy có thể độ tất cả chúng sinh, song cần phải có nhân duyên. Nếu chúng sinh với Phật trước không có nhân duyên thì lại phải cần tới Phật sau. Như thế các chúng sinh không có duyên á, thì có trải qua trăm ngàn vạn Phật đi nữa cũng không nghe không thấy. Điều đó không phải do lực Phật yếu kém vậy. Ví như mặt trời mặt trăng xoay quanh tứ thiên hạ, bốn thiên hạ, tức là thế giới này á, phá các tối ám xong người mù thì không thấy, không phải là mặt trời không sáng vậy. Sấm nổ rung tai mà kẻ điếc không nghe, không phải là âm thanh không dữ dội vậy. Nếu mà mình giác ngộ ra cái lý nhân duyên á, thì được gọi là Phật. Còn nếu mà lại do tình cảm, ý thức của mình cưỡng ép rồi phạm vào cái lý nhân duyên thì không phải là chính giác vậy. Nên là như khi nãy tôi nói, thì khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật phải theo nhân duyên mà độ sinh. Người ta bảo một ngày Đức Phật ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi tức là khoảng đêm khuya là dậy ngồi thiền, nhưng mà phải ngồi thiền để mà hưởng an lạc, tu thiền vì ái thiền gì hết. Nhưng mà đó là cách nói là ngồi quán nhân duyên. Nhân duyên nó đủ để độ ai chưa? Cái người nào đủ nhân duyên để mình độ? Cho nên mình đừng có, khi nghĩ đạo Phật thì mình nên trầm tĩnh một chút, thì mình hiểu đạo Phật nó rất là thú vị. Và nếu mình bị cái tâm phiền não ở thế gian nó động quá thì nhiều khi mình có thể bực bội, dù rằng mình cảm tính đạo Phật. Tại vì sao mình thấy Đức Phật sao không có kinh tế, chính trị, xã hội gì hết trơn à? Không bày cái gì về xã hội, không bày cái gì hết. Tối ngày nó đi độ sinh, độ chúng sinh nào cũng sinh ra mất luôn. Không thấy giúp ích đâu xã hội gì hết. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề của đạo Phật nó chỉ độ sinh. Đức Phật khi xuất gia đâu có để lại thơ với lại công chúa Giê-xu Đà La là mai mốt anh sẽ về làm chính trị kinh tế gì đâu. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu rõ vấn đề là chính trị kinh tế Đức Phật đã thấy rõ rồi. Cái đó nó chỉ như giấc mộng thôi. Bây giờ ăn thua cho người ta giác ngộ, còn cái đó nó cứ tiếp tục nó tái diễn hoài à. Cái đó nó là nghiệp lực của chúng sinh, không ai thay đổi được hết á. Không ai thay đổi được. Mình phải thấy có những người mà lý tưởng mạnh vô cùng để thay đổi xã hội này đó. Đó mình thấy như là Lenin, Stalin, Hitler, Hồ Chí Minh. Đó, những người đó là những người mà nghĩa là bỏ cả đời đó để mà theo cái lý tưởng thay đổi xã hội này tốt đẹp á. Đó, tốt không? Đấy ra cái vấn đề để đó. Mà trong khi á, mấy cái anh mà nó chỉ nghĩ buôn bán thôi, chỉ nghĩ làm giàu, nó ích kỷ vô cùng á, thì nó tạo nên thế giới tư bản như vậy. Thành ra cái chuyện nó để đó, cái chuyện nó là nghiệp của chúng sinh. Các vị thánh không cần phải xen vô, không cần. Chúng sinh tự động nó làm rất là mạnh mẽ, xen vô á là nó còn khó chịu nữa, nào nó đem ra đóng đinh nữa. Đừng có xen vô. Chỉ làm sao giúp cho chúng sinh tỉnh ngộ thôi. Mà chúng sinh là hữu duyên thôi, đừng có tranh giành với nó. Còn muốn tranh giành trở về thế giới của mình đầy ra hết, không ai tranh được hết. Mình phải nói là nó có nhiều thế giới như vậy. Thì một khi mà Đức Phật vào thế giới, Đức Phật hiểu rồi. Một khi còn là Bồ Tát đã hiểu rõ cái bản chất của thế giới này rồi. Thành ra vì vậy chỉ có khai ngộ thôi và cứu độ thôi, chứ không có phải là vào đây tranh giành hay là cái gì hết, hay là để biểu diễn cái trí huệ của mình, nó năng lực nó tới đâu. Nó không phải như vậy. Bởi vì Đức Phật có quá nhiều kiếp làm chuyển luân thánh vương rồi, có quá nhiều kiếp làm chính trị với kinh tế rồi. Bây giờ thành Phật đâu có cần đi biểu diễn với cái đó nữa. Mà Đức Phật thấy là bao nhiêu kiếp nó chỉ thiếu mỗi cái giác ngộ thôi, chứ không phải nó thiếu những nhà kinh tế học vĩ đại hay những nhà chính trị ra lỗi lạc. Và nó chỉ thiếu một người giác ngộ thôi. Thành ra vì vậy khi thành Phật rồi đâu có đi làm mấy kia nữa. Và lúc đó chỉ cứu độ chúng ta mà tùy nhân duyên, Đức Phật không có tranh đâu. Đức Phật mà đến cứu độ người nào, Đức Phật bảo tôi không có tranh, bởi vì người này đủ nhân duyên rồi. Bây giờ mà ông có muốn kéo nó cũng không được. Thì lúc đó mới độ. Thế thì cái đó cũng là một cái thực tế trong trong cuộc đời nó như vậy. Tức là nó phải theo tuần tự nhi tiến, nó phải theo nhân duyên. Thì nếu mà bây giờ mình làm ngược lại nhân duyên đó, thì lúc đó là chứng tỏ là trí huệ của mình chưa có giác ngộ, và nó vẫn bị cái tình cảm đó, nó thôi thúc. Thành ra nhiều khi người ta cứ nói là sao đạo Phật cứ nói ngồi yên nó đi, hở ra chuyện gì bảo thôi nhẫn đi, niệm Phật đi, sao thụ động quá trời vậy. Thụ động quá vậy. Nhưng mà thực ra thì mình biết, mình cũng thấy một điều là cái thiên nhiên nó mạnh, nhưng thiên nhiên nó có thụ động tính, thành ra thiên nhiên nó mạnh vô cùng. Cái năng lực của thiên nhiên á, thực ra nhìn theo duy thức á, nó là một phần nền tảng của cái thức của mình. Mà cái nền tảng đó người ta có thể kêu nó là vô thức chẳng hạn. Nó có tính chất thụ động, thành ra nó mạnh lắm. Cái hoạt động là nó trên phương diện ý thức thôi. Thành ra thực ra khi mà mình thụ động đó, mình có đi ra khỏi thế gian này đâu. Nhưng mình thụ động là để mình khơi cái năng lực vô thức mạnh mẽ nó tới. Và khi năng lực nó tới đủ thì cái ý của muốn của mình tự động nó được như ý. Còn người ta nó thiếu cái năng lực nhẫn, thiếu cái năng lực thụ động á, thành ra người ta cứ muốn rồi người ta cứ phải làm theo cái muốn, người ta làm rất khổ sở. Nhưng mà nếu mà mình nhẫn được á, thì tự động mình muốn cái gì nó thành cái đó. Thành ra cứ ngồi yên niệm Phật đi, mà tự động cái ý muốn của mình nó sẽ thành. Thành ra ở trên các cõi trời họ tu thiền định á, họ tu nhẫn chứ gì đâu, thiền định là nhẫn thôi. Mà khi họ thành được rồi đó, thì quả báo trên cõi trời sao, nghĩ gì nó thành cái đấy, đâu cần đi làm. Nghĩ cái gì nó ra, nó nghĩ đồ ăn ra, không cần xuống bếp nấu. Thành ra ở trên nó không có bếp, thành ra đâu có mấy bà bếp. Nên thanh bình. Do mình hiểu nó như thế, tức là nó có một năng lực mạnh lắm, mình không thấy được. Thành ra mình cứ nói sao cứ thụ động, hoạt động. Không có ai hoạt động bằng mấy cái vĩ nhân mà tôi vừa kể khi nãy hết. Là Hitler, Lenin, Stalin, đó là những người hoạt động đúng tiêu chuẩn nhất, lý tưởng nhất. Thì như vậy là mình đừng có đi ngược lại với lý nhân duyên, không phải là chính giác. Cho nên Đức Phật không có nóng nảy khi mà thấy có nhiều chúng sinh mình độ không được. Đức Phật không nóng nảy, bởi vì Đức Phật biết là sẽ có Di Lặc Bồ Tát độ. Mà Di Lặc Bồ Tát do ai độ? Do Phật Thích Ca độ. Cho nên chúng sinh vô lượng thì Phật cũng vô lượng. Đã nói đến Phật à, bây giờ chúng sinh vô lượng, Phật cũng vô lượng. Bây giờ lại nói thêm câu là, nhưng mà khi mà nói đến Phật rồi á, thì cái chuyện mà nhân duyên với lại không có nhân duyên đâu cần. Tại sao Phật không độ hết tất cả chúng sinh đi? Đây là ý nói Phật là một cái năng lực gì không cần nhân duyên, phi nhân duyên như vậy. Thì nếu mà nói như thế theo cái lý suy ở trên á, thì lời nói này phi lý lắm. Bắt buộc là phải theo nhân duyên mới độ được. Năm á, là chúng sinh nếu mà độ tận thì thế gian sẽ đọa vào bên có, tức là hữu biên, đọa vào cái có. Do ý nghĩa ấy ắt có vô lượng Phật độ tận, độ tất cả chúng sinh. Ở đây là bắt đầu đến Phật Pháp rồi à, bắt đầu đến chỗ bốc khói rồi. Thì phải nói là khi mà nói ở trên là lý luận, còn lý luận theo thế gian, khi mà càng đến xuống dưới này á, cái lý luận nó bắt đầu vào cái chân lý. Thì cái chân lý thực sự ra nhiều lúc mình không hiểu cái vấn đề độ với lại nghiệp của chúng sinh. Mình cho hai cái đó nó không có liên hệ với nhau, và mình cho hai cái đó nó là hai cái lực mâu thuẫn với nhau à, và mình cho là cái lực độ giác ngộ của Phật nó là một cái gì bao trùm đè bẹp cái nghiệp lực kia. Nhưng mà mình đã nghe nghiệp lực bất tư nghỉ, lực bất khả tư nghỉ. Thành ra mình phải hiểu một điều là cái độ Phật à, cái độ của Đức Phật ở đây nó rất đặc biệt. À, nó phải theo nhân duyên nó hiển hiện ra. Mà cái theo nhân duyên nó hiển hiện ra, thực sự ra nó cũng chỉ là để mà cho thế gian hiểu thôi. Thành ra nếu bây giờ mà mình nói dần dần nó vào sâu thì nó khó lắm. Tức là cái độ chúng sinh của Đức Phật đó, thực ra đây thì ngài ngài Đàm Loan không có nói sâu hẳn vào trong, chỉ nói lược qua thôi. Thực ra cái độ chúng sinh nó cũng chỉ là một cái cách, một cái cách phương tiện để chúng Đức Phật nhiếp phục chúng sinh thôi. Chứ còn thực sự ra trên ý nghĩa thực sự á, nó không có chuyện độ mà nó cũng có không độ. Ý nghĩa thực sự nó nằm ở bản thể của hữu tình, của nghiệp. Phật là cái người giác ngộ ra cái bản thể đó thôi. Cái bản thể đó vốn nó không có bị phiền não. Chúng sinh trong lúc thấy mình bị đau khổ, nhưng mà thực ra mình không có đau khổ. Thành ra cái độ cái đau khổ đó chỉ là đánh thức một cái vọng tưởng thôi. Mà cái vọng tưởng thì nó không có chuyện độ hay không độ, bởi vì nó không thật có. Thành ra bây giờ mình nằm mơ, mình thấy con cọp nó vồ mình, nó tính ăn thịt mình, một người khác đánh thức mình dậy, thì lúc đó mình chỉ nói là tôi tỉnh thức thôi, chứ mình không nói ô tôi vừa thoát đường con cọp. Nó đâu có thật đâu. Thành ra cái ý nghĩa ở đây nó bắt đầu nó khó rồi, nó bắt đầu vào sâu trong Phật Pháp rồi. Thế cho nên cái nghĩa thứ năm mới nói là nếu mà bây giờ anh nào mà chấp rằng độ tận chúng sinh á, thì hóa ra chúng sinh có hay sao. Nhưng mà sở dĩ chúng sinh nó bất khả tư nghi là bởi vì bản thể của chúng sinh nó không phải có, không phải không. Mà nhớ nhá, Đức Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái bản thể của chúng sinh á. Thành ra vì vậy cho nên nói độ tận chúng sinh là đọa vào cái có. Bây giờ mới hỏi tiếp, nếu chúng sinh không thể độ tận thì thế gian, nếu chúng sinh không độ tận được á, thì thế gian nó sẽ rớt vào cái bên không có, tức là hoặc có hoặc không có. Ấy bây giờ mình nói chúng sanh không độ tận được tức là nó là không có sao? Bởi vì nó không có cho nên không độ tận được. Bây giờ trả lời cái này nó bắt đầu vào Phật Pháp rồi. Thế gian thực sự không phải có, cũng không phải là không có, và thế gian cũng tuyệt, tức là cũng dứt hẳn bốn câu. Phật làm cho chúng sinh làm sao được lìa được bốn câu này thì gọi là độ sinh. Thật ra không phải độ, cũng không phải là không độ, không phải tận, cũng không phải không tận. Ví như nằm mơ vượt qua biển lớn, gặp các nạn sóng gió. Khi mà đi trên biển gặp các nạn sóng gió, người nằm mộng kia sợ hãi kêu ra thành tiếng, người bên ngoài gọi dậy, thời bình thản hết lo. Song đó chỉ là vượt qua mộng, chứ không phải vượt qua sông biển có thật. Ý nghĩa nó như vậy. Thành ra cái vấn đề ở đây mình phải dùng những thí dụ thì mình mới hiểu được cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật nó nói không cùng là vậy. Thành ra vượt thường thường lấy thí dụ thì lấy thí dụ về giấc mơ là thấy rõ. Thành ra bây giờ mình cứu một người nào nhưng mà cái nguy hiểm nó chỉ là mơ thôi. Thành ra cái đó nó không có nghĩa nói là cứu được. Nó có nhưng mà nó không. Bởi vì cái mơ nó không thật. Tất cả những cái hiện sinh ra của mình, rồi cái đời sống của mình này nó như huyễn hóa thôi, nó không thật. Thành ra bây giờ có cứu độ gì chăng nữa, thực ra nó không thật để mà mình nói là mình thoát cái gì hết á. Nên sau khi giác ngộ rồi á thì nói là không có thoát gì hết á, không có giải thoát, không có thành Phật, không có đi đâu hết á. Sau khi mà giác ngộ thì các vị thiền sư có thể nói như vậy. Thì thí dụ như là một đứa nhỏ mà nó nằm mơ thấy nó bị đi lạc chẳng hạn, mà trong khi đó nó ở nhà, trong khi thực sự cái sự thực nó nằm ở nhà, thì trong lúc nó nằm mơ thấy nó đi lạc, nó sợ hãi đủ thứ hết rồi. Nhưng mà khi nó thức dậy thì nó hồi đi lạc hồi nào đâu, chưa từng bao giờ đi lạc. Thành ra cái vấn đề mà nếu bây giờ mà đứa nhỏ mà nó thức dậy rồi nó bảo ô tôi thoát nguy rồi, tôi đã trở về nhà rồi, nó nói như vậy là chứng tỏ là nó tỉnh mà nó vẫn còn mơ, nó chưa từng bước ra khỏi nhà nó, sự thực nó như vậy. Thành ra cái đau khổ, cái cuộc sống này của mình á, được Đức Phật nhìn ra nó có ý nghĩa giống như giấc mơ như vậy. Thế cho nên cái vấn đề đối xử với nó và đưa nó đến chỗ giác ngộ đó, rồi khi đến giác ngộ rồi nó lại có một ý nghĩa khác nữa. Bởi vì nếu mà mình đã giác ngộ mà mình lại thấy mình, bây giờ nếu bảo đứa bé đó nó tỉnh thật mà nó thấy là nó thoát nguy á, thì chứng tỏ nó cho cái giấc mộng là có thật, nó cho cái sự đi ra khỏi nhà nó là có thật. Mà nếu một cái tâm mà thấy như vậy chứng tỏ tâm đó nó chưa thực sự tỉnh. Thành ra nếu mà mình nói là có độ chúng sinh, sau khi độ rồi mà một vị Bồ Tát mà có độ chúng sinh là chứng tỏ vị Bồ Tát đó chưa có tỉnh, vị Bồ Tát nó chưa thực sự giác ngộ. Thành ra Kim Cang mới nói là độ hết thảy chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ, nó là đó mới thực sự là thức tỉnh. Tức là cái sự độ nó chỉ như giấc mộng thôi, còn trên cái sự thực không có chúng sinh nào để độ hết, mà nó vẫn có làm cả hai. À, cái đó nó là cái khó hiểu của đạo Phật. Nó vẫn có cả hai mặt, nhưng mà cái sự thực nó phải như thế, mà phải thấy như vậy ấy, mới gọi là giác ngộ. Khi nào mà cái trí huệ nó đến mức như vậy thì mới gọi là trí giác ngộ của Đức Phật được. Thì bây giờ mới hỏi tiếp là nói độ hay không độ đều đọa vào biên kiến. À, cái chữ biên có nghĩa là bên, nó không phải ở giữa thì gọi là bên. Mình cứ nghe biên thì mình nhớ ngay là trung, trung đạo. À, trung đạo là ở giữa, còn hai bên đó, bên có bên không đó là gọi là biên kiến. Biên là biên giới mà, bên không phải ở vào đường giữa. Cớ sao bây giờ thì nói độ hay là nói Đức Phật độ sinh hay nói Đức Phật không độ chúng sinh thì cũng đều là biên kiến hết. Nhưng mà tại sao lại chỉ nói trong kinh chỉ nói là độ tất cả chúng sinh mới là cái trí đại thừa rộng lớn, mà không nói là không độ chúng sinh cũng là trí đại thừa rộng lớn đi? Tại sao giờ cứ nói Phật độ chúng sinh, Phật độ chúng sinh, mà độ hay không độ gì cũng không phải là đúng, mà tại sao lại chỉ nói Phật độ chúng sinh thôi? Thì mới trả lời này: chúng sinh không ai là không chán cái khổ mà cầu cái sướng, sợ cái ràng buộc mà cầu cái sự thanh thoát tự do, nên nghe có độ thì sẽ quy hướng về đó. Nếu mà bây giờ lại nghe nói là không độ thì họ không hiểu rõ cớ gì mà lại Đức Phật lại không độ, và họ sẽ kết luận là Đức Phật không phải là đại từ bi, rồi sẽ không chịu quy hướng về Đức Phật. Do không quy hướng nên họ sẽ thiếp ngủ mãi trong mộng dài, không cách gì ngưng dứt được. Vì những người ấy cho nên trong kinh thường hay nói độ, chứ kinh không có nói là Phật không độ sinh, mà nói Phật độ sinh. Thì đó là một phương tiện. Thành ra tất cả trong đạo Phật mình mới nghe cái chữ phương tiện nhiều, là Đức Phật dùng phương tiện. Chứ trên sự thực á thì không có ba thừa gì hết á, không có độ sinh. Nhưng mà phương tiện để độ sinh á, đó là gọi là phương tiện. Những cái như là ba thừa, cái thuyết pháp này nọ, cái đó thuộc về phương tiện pháp. Lại nữa như là chư pháp vô hành kinh cũng có nói là Phật không đắc Phật đạo, cũng không độ chúng sinh. Phàm phu khăng khăng phân biệt, cho rằng nào là Phật, nào là có độ chúng sinh. Nói độ chúng sinh là đối trị tất đàn thôi, nói không độ chúng sinh là đệ nhất nghĩa tất đàn. Hai cách nói này đều có lý lẽ riêng, không mâu thuẫn với nhau. Thì vì chúng sinh nên, tức là trị bệnh cho chúng sinh thì nói là độ. Bởi vì nói không độ, tự nhiên mình đi mình nói, một khi mình nói ra đối với đạo Phật thì nó phải có một cái ý muốn gì, mình có cái mục tiêu nào. Đức Phật có mục tiêu nào để mà lên tiếng nói ở thế gian này? Thì trong đạo Phật khẳng định là chỉ có mục tiêu duy nhất là độ chúng sinh thôi. Đức Phật không vì mục tiêu là thâu thập đệ tử, không vì mục tiêu là danh tiếng, không vì mục tiêu là thâu nhận tình cảm, không vì mục tiêu là tranh chấp, không vì cái mục tiêu là hưởng thụ ngũ dục thế gian, mà chỉ mục tiêu duy nhất là độ chúng sinh. Thành ra khi mà nói ra là mục tiêu là độ chúng sinh, mà đã nói để độ chúng sinh thì phải nói theo cái hiểu của chúng sinh. Thành ra Đức Phật vẫn nói ta độ. Nhưng khi chân lý mà chúng sinh nó được cứu độ rồi, chúng sinh nó giác ngộ rồi, thì chúng sinh nó sẽ thấy là cái độ đó không phải là thật, một cách nói phương tiện thôi, để đối trị, gọi là đối trị tất đàn. Còn trên đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là trên cái ý nghĩa cứu cánh tuyệt đối á, thì không có độ. Thì mình học Bát Nhã là để đi đến này, thấy không có. Mà Bát Nhã lại cho mình thấy là tất cả nó hiện hữu ra, nó là phối hợp nhân duyên thôi. Nó từ nhân duyên mà nó ra là người độ, người được độ và pháp để độ, là do nhân duyên mà thành hết á. Thì trong cái nhân duyên đó mới kêu là trung đạo. Trong nhân duyên đó mình có thể dựa trên mặt phương tiện thì mình nói là có độ, dựa trên mặt chân lý tuyệt đối thì bảo là không độ, là tính không hết. lại hỏi rằng: Như Mộng, Như Mộng mà có thể dứt hết được, đó không phải là độ hay sao? Nếu giấc mộng của tất cả chúng sinh đều dứt hết thì thế gian này không phải là sẽ dứt tận hết hay sao? Thế bây giờ ông này ông hỏi tiếp là ông cứ cho cái nghĩa, bây giờ nếu mà nói nghĩa độ sinh không được thì là như nằm mộng thôi, thì bây giờ lấy cái mộng đó là độ đi, lấy cái tỉnh mộng đó là độ đi. Thì nếu giờ tất cả chúng sinh tỉnh mộng rồi là coi như là thế gian này không có nữa, bởi vì thế gian này do mộng mà thành. À, tức là do mê mà thành, thì giờ giác đi thì hết. Bây giờ mới trả lời: nói mộng là thế gian, nếu mộng dứt ắt không có người mộng nữa. Bây giờ cho rằng ông nói mộng là thế gian á, thì nếu mà bây giờ chấm dứt giấc mộng đi á, thì không có người nằm mộng nữa. Nếu không có người nằm mộng nữa thì cũng không có, không có thể nói được là có người được độ nữa. Cái này thì dĩ nhiên vậy rồi. Nếu giờ dứt mộng thì đâu có ai nữa mà mình nói là có độ đây. Tại vì nếu bây giờ mình lấy cái người trong mộng á, là cái người để mà độ á, nhưng mà nếu giờ tỉnh mộng thì cái người nó không có nữa, thì lấy cái gì mà bảo là độ chúng sinh đây. Thì cái này nó cũng giống như cái kia vậy đó. Thì khi mình tỉnh rồi á, thì cái kia nó không có thật, thì làm sao mà mình bảo là có độ được đó. Mình nói cho dễ hiểu thì như vậy. Ví dụ như bị cọp rượt, bị lửa đốt, nhưng mà khi tỉnh rồi thì cọp cái lửa nó không phải là thật, nó không có nữa, thì làm sao bảo thoát cọp, thoát lửa? Cọp nào, lửa nào đem ra chứng minh xem, nó đâu có đâu mà bảo thoát. Thành ra vì vậy á, cái nói độ chỉ là nói khi mộng thôi, còn khi thật nó không thể nói được, không lập được. Như thế thời biết thế gian, tức là xuất thế gian, đó là ý vậy đó. Tức là độ với không độ thực ra nó chỉ là hai mặt của chân lý thôi, thế gian và xuất thế gian cũng vậy. Tại vì cái độ là xuất thế gian, cái không độ là thế gian. Tuy độ vô lượng chúng sinh mà không có đọa vào điên đảo. Thành ra đối với những bậc mà trí huệ rồi đó, nhất là ma vương, ma vương có trí huệ hay lắm, thành ra ma vương hạch hỏi Đức Phật nhiều cái. Đối với những bậc có trí huệ mà mình nói có độ sinh là mình điên đảo. À, những vị đó sẽ biết ngay mình chưa có ngộ đến đâu hết á. Thành ra ma vương mới thường sợ Đức Phật độ chúng sinh, ma vương mới mang cái này ra để mà cứ hạch Đức Phật. Ma vương bảo tại sao mà Đức Phật lại còn đi nói pháp, à, tại sao mà Đức Phật còn cứ độ chúng sinh này chúng sinh kia vậy. À, nhưng mà Đức Phật bảo là ta có độ hay không độ gì thì ta cũng là Như Lai như thường, tức là bởi vì Đức Phật lìa tứ cú rồi. Đức Phật làm cái giác ngộ nó không nằm ở cái hành động bên ngoài. Thành ra vì vậy Ma Vương phải chịu thua chứ, anh cứ đi dụ Đức Phật nhập Niết Bàn hoài. Anh bảo cái ông này cũng mệt quá không chứ, cứ đi dụ người ta tu hoài, để người ta làm chính trị kinh tế nữa chứ, có vài anh Lenin xuất hiện nữa cho vui. Bây giờ cứ như thế hoài nữa. Đó, thành ra vì vậy nên Ma Vương đi theo Đức Phật thường thường lắm. Và trong những Đức Phật thường đối thoại với lại những vị cõi trời vào ban đêm á, với lại Ma Vương này nọ, à, cũng thường xuất hiện để đấu á. Mà đấu lúc đầu thì thua rồi, nhưng mà về sau này là anh cứ dụ đấu lý á, mà không phải đấu lý thì hết, dụ cho Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái nghi thứ tư là nghi cuối cùng, là nghi Phật không có được trí biết tất cả các chủng loại là nhất thiết chủng trí. Tại sao nghi như vậy? Vì nếu có thể biết khắp được hết các pháp chủng đây là nhiều loại, tức là Đức Phật biết tất cả mọi loại. Nếu biết khắp các pháp thì các pháp lại đọa vào bên có, tức là hữu. Mà nếu không thể biết được hết tất cả các pháp thì trí biết của Phật đâu phải là biết tất cả các chủng loại. Do đối trị cái nghi này nên nói trí không gì bằng, không gì sánh, là tối thượng trên hết, tức là vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí. Trí không có gì bằng, không gì sánh, tối thượng trên hết, có nghĩa là cái trí của phàm phu thì hư vọng, trí của Phật thì đúng như thật. Hư vọng và thật khác rất sâu xa, về lý không bằng nhau được, nên nói là không thể bằng được. Thanh văn bích chi Phật, Muốn có cái trí này thì phải nhập định mới biết được, ra khỏi định vẫn không biết. Lại cái biết của Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng có hạn lượng. Phật đắc tam muội như thật, thường ở nơi định thâm sâu, xong lại chiếu biết khắp tất cả các pháp là hai và không hai. Thì Phật theo Đại Thừa nói thì Phật luôn luôn ở trong định, nhưng mà luôn luôn quán chiếu, tức là có trí huệ quán chiếu, chứ không giống như các vị Thanh Văn với Bích Chi. Các vị này thì có cái trí đó khi nào nhập định thôi, ngoài ra thì không có quán chiếu được khi mà xuất định. Và Phật như vậy á, Phật pháp đến nói đến Đại Thừa này, Bồ Tát từ địa thứ 8 trở lên tuy đắc được báo sinh tam muội dụng công không cần phải ra vào. Tức là những vị này khi mà hóa sinh ra, hoặc trên cõi trời hoặc ở cõi con người này mà thai sinh, thì cũng tự động có được cái tam muội, tức là có được cái năng lực của tam muội. Lúc đó không cần phải xuất nhập gì vào tam muội hết, mà cũng tự động tam muội hiện tiền. Song tập khí của Bồ Tát này vẫn còn có tích tập ở đó một cách nhỏ nhiệm, nên tam muội của vị này không cực sáng sạch. Đem so sánh với trí Phật vẫn còn là, nó vẫn còn là cái mà có cái ở trên nữa, chưa phải là vô thượng. Tức là tại vì cái trí Phật còn trên nữa. Trí Phật thì đoạn hết và gồm đủ như pháp mà chiếu, tức là chiếu một cách đúng với chân lý, chiếu sáng các pháp, tức là hiểu rõ. Do pháp vô lượng nên cái trí chiếu đối với các pháp cũng vô lượng. Ví như hộp lớn thì nắp đậy cũng lớn, nên mới nói là trí Phật là tối thượng, tức là không thể có cái gì ở trên trí Phật nữa. Chứ còn trí của Thanh Văn, Bích Chi với trí của Bồ Tát nó vẫn có cái ở trên, đó là trí Phật. Còn đến trí Phật rồi thì không có cái gì trên nữa, gọi là tối thượng hay vô thượng. Ba câu này cũng có thể tuần tự theo nhau mà thành, đây là lập luận thêm về ba cái câu là không gì sánh, không gì bằng và tối thượng. Do vì trí Phật không gì bằng, cho nên không gì sánh được với trí Phật. Do không gì sánh được với trí Phật, cho nên trí Phật là tối thượng, thắng hơn hết. Cũng có thể tối thượng, thắng hơn hết, tức là mình đi ngược lại, cho nên không có gì bằng. Do không có gì bằng nên không có gì sánh được. Chỉ cần nói không gì bằng, bây giờ hỏi này, là đủ rồi, thì cần gì phải đến hai câu dưới nữa, là phải nói không gì sánh với lại tối thượng. Thì bắt buộc phải nói như vậy. Tại sao? Để cho nó rõ ràng cái trí Phật ở đây. Tại vì ví như trí của Tu Đà Hoàn đó, tuy không bằng được nó không bằng được với trí của A-la-hán, thì trí A-la-hán như thế nó cũng gọi là không gì bằng. Chẳng hạn các kiểu nói như thế. Thành ra bây giờ phải nói là không gì sánh nữa, và không có gì trên nữa. Thì địa, tức là các địa của Bồ Tát, địa ban đầu, sơ địa cho đến địa thứ 10 cũng như vậy. Cái trí huệ nó cũng có cái không bằng, song không phải là có cái không sánh với nó được. Đối với cái trí ở dưới thì cái trí dưới không bằng nó, thành ra nó gọi là không bằng, nhưng mà có thể có những cái sánh ngang với nó. Cũng như A-la-hán có thể sánh ngang với thập địa Bồ Tát chẳng hạn, trí của A-la-hán. Thành ra sánh được. Và nó lại có cái còn trên nó nữa. Tức là như địa thứ nhất thì có địa thứ hai ở trên, địa thứ hai có địa thứ ba ở trên. Thành ra nó chưa phải là tối thượng. Vì những lý do này cho nên mới phải nói rõ là không gì sánh, không gì bằng, tối thượng trên hết. Do đó ông biết đem cái bên có bên không có ra vặn hỏi, mà còn nghi Phật là không phải bậc biết tất cả nhất thiết trí. Thì ông nghi ngờ như thế là không đúng, nên bỏ nghi ngờ ấy đi. Thì trí Phật là nhất thiết chủ trí. Thì những cái nghi ngờ này nếu mình học về Phật Pháp thì nó còn rất nhiều. Và Đại Thừa có nghĩa là gì? Đại Thừa, giáo Pháp Đại Thừa là chính là để cho mình hiểu rõ và chứng thực là Phật là như thế nào, Phật là như vậy. Thành ra khi mình học Phật Pháp Đại Thừa thì có nghĩa là mình học về Phật là gì. Đại Thừa Phật Pháp luôn luôn trình bày, chứng minh, cho thấy rõ Phật là như thế, như thế. Mình không thể quan niệm Phật như bên tiểu thừa hay như người thường được. Thì đó là cái ý của Đại Thừa. Học Pháp Đại Thừa là học. Và một khi mình biết rõ Phật là như thế rồi thì lúc đó cái tín tâm của mình nó trở nên đúng. Còn xưa nay mình tin Phật nhưng mà mình không hiểu rõ Phật là gì hết, thành ra cái tin nó không đúng. Và một khi cái tin nó đúng rồi ấy, thì tự nhiên cái hành động của mình nó sẽ trở nên đúng, nó sẽ được điều chỉnh cho thành đúng. Trong hạng giờ câu hỏi cuối cùng cho mình hết cái bài lược luận an lạc tịnh độ nghĩa này luôn, trong hạng cái hạ vãng sinh á, có nói là 10 niệm tương tục là được vãng sinh. Thế nào gọi là 10 niệm tương tục? Bây giờ trả lời. Ví như có người trong đồng trống quay về gặp giặc cướp. Các giặc cướp này nó tuốt đao, nó hung hăng xông lại muốn giết người kia. Người này ra sức chạy, thấy có con sông phải qua. Nếu qua được con sông thì đầu cổ mới toàn được. Thì lúc ấy cái người chạy nó chỉ tưởng đến cái phương tiện qua sông. Ta đến bờ sông, người đó nghĩ như sau: ta đến bờ sông nên cứ mặc nguyên áo về qua hay là cởi áo mà qua? Nếu để nguyên áo mà qua thì sợ không qua được, không kịp, sợ nó bị nặng á. Nếu cởi áo ra thì sợ không kịp giờ. Lúc người đó suy nghĩ như vậy, suy nghĩ cái phương tiện để vượt qua con sông đó, thì chỉ có cái niệm ấy chứ không duyên gì hết. Bây giờ lấy thí dụ này là như một thí dụ trong Đại Bát Niết Bàn á. Thì thứ nhất là niệm là nhớ tưởng, nghĩ tưởng, thì người đó chỉ nhớ đến cái phương tiện, tức là thí dụ đó nó nói cho cái niệm. Điều thứ hai là không có một cái niệm nào nó xen vô trong cái niệm đó hết. Người đó chỉ nghĩ hai cách, cởi áo hay không cởi áo để lội qua sông. Nó chỉ một cái niệm đó thôi. Người đó không có nghĩ là có cảnh sát cứu mình không, hay là làm sao kêu lớn, thì không nghĩ đến những cái đó, nhưng mà biết những cái đó không thể có được, thành ra nó không xen vào trong niệm của người đó nữa. Chỉ niệm như thế, không có duyên vào một cái niệm, một cái cảnh nào khác nữa hết. Một niệm làm sao để qua sông? Thì lấy cái thí dụ đó để hiểu cái một niệm trong cái nghĩa ở đây vậy. Cái nghĩa mà niệm ở đây vậy. Cứ như thế mà tâm nó không tạp loạn thì gọi là 10 niệm tương tục. Hành giả cũng vậy, niệm Phật A-di-đà như người kia niệm sang sông. Trải qua 10 niệm như thế, hoặc niệm danh tự của Phật, hoặc niệm tướng tốt của Phật, hoặc niệm quang minh của Phật, hoặc niệm thần lực của Phật, hoặc niệm công đức của Phật, hoặc niệm trí huệ của Phật, hoặc niệm bổn nguyện của Phật, không có tâm khác xen vào. Tâm tâm tiếp nối cho đến 10 niệm gọi là 10 niệm tương tục. Thoạt nói 10 niệm tương tục tựa như không có gì khó, song phàm phu tâm như ngựa đồng, tức là dã mã. Dã mã này nó như là cái cảnh một cái như là cái quáng nắng, nó cũng là một loại ảo ảnh á, ở ngoài những cái chỗ đồng trống á. Thức tức là ý thức á, thì nó còn hơn cả loài khỉ loài vượn nữa. Tại sao mà Đạo Phật hay ví cái tâm thức mình như là loài khỉ loài vượn? Bởi vì mỗi lần mà, nhất là loài vượn, mỗi lần mà nó đu cây á thì nó làm rất lẹ, cái tay nó cứ nắm hết cành này là nó tiếp đến cành sau. Thì mình đuổi bắt theo sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp á, cái tâm ý thức của mình nó cũng đuổi bắt theo sáu trần không bao giờ ngừng nghỉ. Nó như nó còn hơn cả khỉ vượn á. Cần phải hết lòng tín tâm tự cố khắc niệm, tức là giữ vững cái niệm của mình sẽ tích tập như thế mà thành tính. Nhờ thế thiện căn sẽ kiên cố vậy. Như Phật bảo Vua Trần Bà Sa La là con người đã tích chứa thiện hạnh á, thì đến chết không có được cái niệm ác. Nhờ mình tích chứa cái thiện hạnh. Thì cái lúc mà lâm chung thì như cây nó đổ, lúc đó mà lại gió đao thổi đến. Lúc đó nói gió đao đây tức là gió nghiệp. Gió nghiệp nó làm cho mình đau đớn nên kêu nó như là gió đao vậy. Gió nghiệp đó là cái khi mà tứ đại của mình nó sắp tan rã, nó đau đớn lắm. Thì trăm ngàn cái khổ nó quy về cái thân mình. Nếu nghiệp tập trước không có đó, tức là nếu mình không có tu tập trước, cái nghiệp mà tu tập không có thì nói gì mà định nhớ đến niệm nữa. Lúc đó phải cần năm ba vị đồng chí hướng mới tóm kết được cái ngôn yếu của đạo, thì giúp cho mình ngay cái lúc mình lâm chung á, rạng rõ cho mình. Rồi vì cái người chết đó mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà nguyện sinh an lạc, tiếng tiếng tiếp nối làm thành 10 niệm. Ví như là cái ấn á, như mình ấn một cái ấn bằng sáp vào bùn thì cái ấn nó hư đi nhưng cái văn nó thành. Khi mà người này mất chính là lúc sinh về an lạc, một phen vào trụ chánh định thì không còn âu lo gì nữa. Tức là mình bây giờ mình phải nhờ trợ lực của các đồng đạo đó, ví như cái ấn và tâm mình nó ví như cái bùn, lúc đó mình bị hoang mang này nọ, nhưng mà cái niệm nó tiếp tục vậy thì nó sẽ ăn vào trong cái tâm mình, nhưng mà bao giờ thì cũng phải cần cái sự mình có tích tập trước, nên mình tin tưởng, mình có nguyện muốn hồi hướng vãng sinh, thì lúc đó nó sẽ ăn vào trong đó. Cái niệm mà cái tiếng người ta niệm ra nó tan đi, nhưng mà nó đến với cái tâm mình thì nó in rõ cái hình Phật A Di Đà ra như vậy, thì lúc đó mình sẽ được vãng sinh. Thành ra đây là nói là 10 niệm khó quá, 10 niệm tương tục mà bất đoạn tương tục khó, thế cho nên phải nhờ đến tha lực. Nhưng mà nếu mà mình hiểu thật rõ thì không có phải là cứ thấy cái người nào mà tu tịnh độ có lòng tin mà lúc mất thấy người đó có vẻ mê man rồi quên hết niệm Phật này nọ mà mình sợ. Tại vì thực ra nói tổng quát thì nó dễ, nhưng mà nói vào chi tiết thì nó khó. Tại vì cái nghiệp nó thay đổi, cái nghiệp mỗi người nó một khác. Có nhiều người phải trả cái nghiệp ngay cái lúc lâm chung. Thành ra cái lúc lâm chung có thể đau khổ lắm, có thể quên hết. Đấy, cái người đó phải trả cái nghiệp lúc đó. Đấy. Thì không có nghĩa là người đó không được vãng sinh đâu. Đa số những người niệm Phật vãng sinh ấy, thì lúc chết nó có nhiều điềm lành lắm. Đó là nhờ cái công phu tu niệm, lòng tin đó. Nhưng mà có nhiều người có thể không như thế, thì mình cũng đừng có nghi ngờ. Bởi vì cái nghiệp cuối cùng á, nó có thể bùng lên. Thì ăn thua á, là cái người đó có bị cái nghiệp lúc đó nó kéo đi hay không, thì ăn thua cái lòng tin của người đó trong cái lúc còn sống tu tập á. Thành ra có cái nghi nó nguy hiểm, tu có cái nghi nó nguy hiểm. Đạo Phật là thật ra trên phương diện mà nói về tin với nghi á, đạo Phật nhiều lúc á mình phải nói là còn hơn mấy đạo khác nữa kìa, chứ mình đừng tưởng là đạo Phật muốn tin được không tin được. Đạo Phật mình tin là phải tuyệt đối á, không có một cái nghi nào hết. Nhưng nó chỉ khác một điều là không phải để mà sử dụng mình thành một một cái tín đồ mà có thể nó mù quáng để lợi dụng gì mình hết, nhưng mà để giúp mình trong cái vấn đề giải thoát. Thành ra nó khác ở chỗ đó thôi. Thành ra thực ra mình mà muốn giải thoát này nọ mà mình không tin là không được, khó lắm. Bởi vì mình cứ mải nghĩ này nghĩ nọ nghĩ kia là lúc lâm chung nó tới rồi là mình nguy nguy lắm. Mà lại cái đời sống của mình bao nhiêu công việc mình đâu có đủ, có bao nhiêu cái thì giờ để mình nghĩ về cái sự thực, về chân lý. Mình có nghĩ hồi xưa biết bao nhiêu vị họ bỏ cả đời trong rừng núi á, mà họ còn không khám phá được cái chân lý nữa. Cả cuộc đời của họ, thời giờ của họ dành cho cái chân lý đó hết. Và chỉ có Đức Phật là nhiều kiếp tu hành mới khám phá ra được. Thành ra ngày nay mình quá ít thì giờ đấy, làm sao mình thấy được. Thành ra nếu giờ mình cứ mài vào để tôi phải hiểu rõ, tôi phải hiểu rõ cái là cái lâm chung nó tới là nguy. Thành ra chính vì lý lẽ đó đạo Phật kêu gọi lòng tin mạnh ghê lắm, nhưng mà thực ra nó không có giống cái tôn giáo khác ở chỗ vậy. Là để cho mình thôi, cho cái sự an nguy của mình thôi. Thành ra cái khi đó là nó bùng dậy, nhưng mà nếu người đó có lòng tin á, thì nó sẽ bùng cái lúc đó thôi. À, nó bùng cái lúc đó và sau đó thì nó sẽ lắng. Thì lúc đó người đó sẽ được vãng sinh. Tại vì bằng cách chết nào đi chăng nữa, bắt buộc nó phải trải qua cái lúc đó mới gọi là sự chết được. Trải qua cái lúc là mình bỏ hết toàn thể cái thân xác này, cái tâm thức nó bỏ hoàn toàn cái thân xác, nó không có chấp thọ nữa. Mà khi mà nó phải trải qua giai đoạn nó mới gọi là chết được, chứ nếu nó còn dính líu ở đây nó không phải là chết. Thành ra cái sự chết bắt buộc nó phải trải qua cái giai đoạn đó, mà cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn mà nghiệp nào cũng lắng hết á. Bởi vì các nghiệp nó tụ nơi cái chỗ mà cái tâm nó chấp vào cái thân này, nó mới tụ được. Thành ra khi mà nó trải qua cái giai đoạn đó là tự nhiên nghiệp nó lắng hết. Thành ra tất cả mọi cái người chết, mọi cái thần thức nó đều trải qua một giai đoạn nó ánh sáng, nó thanh tịnh vô cùng, trong sáng vô cùng. Cái giai đoạn đó bắt buộc phải trải qua. Thành ra nếu cái người đó mà có cái lòng tin á, thì trước khi chết cái nghiệp, nghiệp lực nó có thể tới, nó hành mình. Tại vì cái tâm thức mình vẫn bám vào cái xác này, thành ra cái nghiệp lực lúc đó nó hành. Nhưng mà đã đến cái lúc chết thì nó phải qua cái giai đoạn đó. Nó qua cái giai đoạn đó là giai đoạn giải thoát, nếu người đó có đầy đủ nhân duyên. Thành ra lòng tin mà có, hồi hướng mà mạnh, thì đến lúc đó nghiệp lực nó bắt buộc phải ngưng xuống, thì hình ảnh A-di-đà Phật hiện lên, và nó gợi đến cái năng lực tiếp độ của Phật A-di-đà, và Ngài sẽ hiện thân đến. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng có thấy cái hiện tượng trước khi chết mà mình đoán định được. Cái nghiệp thức trong cuộc sống này nó phức tạp lắm. Nhưng mà mình chỉ thấy là nếu cái người đó thành tín, tin tưởng vững mạnh, có hồi hướng vững chắc, có làm công đức, thì mình biết là người đó sẽ được vãng sinh, dù cái lúc chết rất đau khổ. Thì đến đây mình xong một cái bộ luận ngắn, Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, nói về nghĩa của cõi cực lạc, có những trang nghiêm nào nên kêu là tịnh độ, rồi làm sao sinh về đó, bằng những nhân duyên nào, nói một cách tổng quát nhưng mà mình dễ hiểu. Rồi do cớ gì nên sinh vào đó mà còn lộn xộn đôi chút, đó là bởi vì có những cái nghi như vậy. Và Di Đà Phật, thì đến đây mình có thể hồi hướng được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đà.